Kính mời đại chúng chúng ta cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối Chủ nhật ngày 17 tháng 11 năm 2019. Chúng ta đang ở tại tiểu bang New Mexico, có một ngày an lạc do tu viện Tuyết Sơn tổ chức lần đầu tiên. Hôm nay chúng ta quy tụ suốt một ngày từ sáng cho đến bây giờ, và đây là thời pháp thứ ba. Đại chúng có khỏe không? Thấy hình như là nãy giờ cũng vô xăng rồi đó, thành tử cũng được tỉnh táo chút ha. Thì thưa đại chúng, buổi tối hôm nay mình vẫn tiếp tục sinh hoạt theo phương cách là chúng ta vấn đáp. Bởi vì khi mà chúng ta tu học á, chúng ta học nghĩa là chúng ta tiếp nhận những cái phương cách để làm cho cái tu của chúng ta mỗi ngày nó mỗi rõ hơn. Đạo Phật thường có cái câu là đa nghi đa ngộ. Chữ nghi này không phải là nghi ngờ, mà trường hợp này chữ nghi này là đúng, chúng ta nghi ngờ, nhưng mà không phải nghi ngờ theo cái kiểu là tiêu cực, mà nghi ngờ nghĩa là khi chúng ta không hiểu một cái vấn đề nào đó, chúng ta cần phải nêu lên để mọi người cùng học hiểu, và nhất là bản thân mình. Và nhiều khi đại chúng mọi người sẽ lợi lạc nhờ cái câu hỏi của mình. Cho nên hồi trưa đó quý vị đã đặt ra một số câu hỏi, thì tối nay cũng vậy. Nếu Pháp Hòa chọn một cái đề tài, Pháp Hòa nói cho quý vị nghe, nhưng quý vị nghe mà không giải tỏa được một số những thắc mắc của mình xưa nay. Cho nên nếu như ai mà có những thắc mắc gì liên quan đến sự tu tập Phật Pháp, quý vị đừng có ngại viết câu hỏi đó ra. Thì mình hỏi trực tiếp thì có thể mình ngại, nhưng mình viết câu hỏi ra thì chỉ cái câu hỏi đó chỉ được trả lời trong phạm vi tu tập của mình. Thì mình không hiểu thì mình hỏi. Bởi vì lúc nào cũng thế, tu là phải học. Nếu mình muốn tu mà không học thì mình biết gì đâu tu. Cho nên một đứa nhỏ nó lớn lên đó, là mình phải cho đi vô trường. Thì người Phật tử cũng vậy, mình mới bắt đầu tập tành vào trong đạo tu tập thì mình phải học giáo lý căn bản từ thấp đến cao, từ sâu, từ cạn đến sâu, để chúng ta rõ được cái con đường của mình đi. Cái đó cũng gọi là quy y pháp. Quy y pháp nghĩa là mình trở về, mình nương tựa chân lý, nương tựa lời dạy, nương tựa con đường, mà mỗi ngày mình nương tựa vào cái chân lý, vào lẽ thật, để cho cái sự tu của mình nó càng ngày nó càng có kết quả. Ví dụ như một câu hỏi trong này, nếu mà đối diện với những người hay sân thì mình phải làm sao để tâm mình không sân như họ? Đó là một phương pháp. Bởi vì trong cuộc sống chúng ta đều có những đối tượng để chúng ta đối diện mỗi ngày. Ví dụ như con mắt của mình là có đối tượng bằng hình sắc, lỗ tai của mình, đối tượng của lỗ tai là âm thanh. Mà giao tiếp con người thì chúng ta có đối tượng là con người, mà con người thì quý vị biết có đầy đủ thất tình ở trong đó. Biết thất tình không? Mừng, giận, buồn, vui, thương, ghét, muốn. Bảy cái thứ tình cảm nó ở trong mỗi con người chúng ta. Và mình phải đối diện với những người đó. Thí dụ có những người mình đối diện, họ rất là vui, thì vui cũng là một loại thất tình. Nhưng mà cái thất tình thì nó đỡ hơn là thất tình luôn, người lúc nào cũng nổi cơn giận. Thấy không? Mình gặp mình gặp một cái người nào đó họ vui thì cũng là tốt, nhưng mà mình biết rằng hỷ nộ cũng là những điều ở trong con người của chúng ta. Nhưng mình gặp một người mà vui vẻ thoải mái thì dĩ nhiên nó đỡ hơn là một người lúc nào cũng nổi cơn giận. Vậy thì khi mình gặp những người giận, mình làm sao để mình đừng bị họ ảnh hưởng mình? Là cái lúc đó là nội công mình phải thâm hậu lắm đó, nội lực của mình phải thâm hậu, chứ nếu không là mình sẽ bị họ lôi cuốn thôi. Thì cái nội công đó là gì? Đó chính là sự định tĩnh của chúng ta. Sự định tĩnh để mà mình biết rằng mình phải quán chiếu một người mà hay hờn giận như vậy, họ không đẹp, họ không dễ thương, thì nếu mình làm y chang như thế này thì mình cũng sẽ rơi vào tình trạng không đẹp, không dễ thương, và người khác sẽ không dễ dàng tới với mình được. Cái đó là trong cái bài kinh gọi là kinh quán năm phương pháp diệt trừ phiền giận. Tại vì có những người hoặc là có bài kinh đó gọi là kinh soi gương. Kinh đó là kinh tư lượng, và Đức Phật dạy rằng á, nếu mình thấy một người họ hay nổi giận, họ dễ bị cơn giận chi phối, rồi vì sự giận hờn họ nói những lời câu có cáu kỉnh, thì mình phải thấy rằng người này ít có ai dám chơi với họ. Thì nếu chúng ta lâm vào tình trạng giống họ thì mình cũng sẽ bị người khác cô lập, không thể nói chuyện với mình. Cho nên người khác á, là cái y báo của mình. Quý vị biết chữ y báo và chánh báo không? Chánh báo là mình, chữ báo là gì? Là quả báo. Chữ báo này là quả báo, và mình là cái quả báo chánh của mình, và người khác là cái phụ, nhận cái quả báo phụ. Không, và ví dụ mình hay nổi giận là chánh báo mình dễ nổi giận. Và khi mình dễ nổi giận thì cái mặt của mình nó không dễ thương, nhìn nó không có tươi tắn. Thì người khác nhìn vô đó, nhất là con mình, nó thấy mình và nó sống gần với mình như vậy, lâu ngày nó ảnh hưởng của mình. Thì mình là chánh báo của mình, nhưng mà mình lại là y báo của nó. Tức là nó sẽ học theo cách của mình, để nó lấy cái phụ, nó lấy cái của mình biến thành cái của nó, mai mốt nó sống y chang như vậy. Cho nên á, người nào á mà gọn gàng, người mà sạch sẽ, chánh báo họ sạch sẽ thì cái y báo họ làm sao? Sạch sẽ. Người mà sạch sẽ là nhà cửa gọn gàng, người mà bê bối là nhà cửa họ lung tung. Đó, thì cái y là gì? Y là cái đi theo, y là cái nó đi theo cái chánh. Cho nên á, mình á, sống sao mà người ta nhìn mình học, thì mình là chánh báo mà người khác học mình á. Người khác là y báo của mình. Cho nên mình phản chiếu với nhau mà. Trong này Pháp Hòa lướt qua thấy có một câu. Hồi nãy Pháp Hòa lướt qua và thấy có một câu trong này nè. À, lưới đế châu ví đạo tràng, mười phương Phật hiện hào quang sáng ngời. Nhớ cái bài đó không? Trong cái bài mà mình hay tụng trước khi mình đảnh lễ đó. Nghĩa là mình đứng ở giữa đây, nhưng mà nếu như á, mà ở xung quanh này treo 1000 cái tấm kiến, thì có phải mình hiện vô 1000 tấm gương không? Như một cái lưới đế châu thì cũng như vậy. Mình luôn luôn có một cái phản ảnh, một cái mình luôn luôn là một cái reflect, mình luôn luôn là một cái mà để người khác nhìn theo đó mà học theo. Cho nên nếu mình đứng trang nghiêm thì 1000 hình ảnh mình sẽ trang nghiêm trong gương. Nếu mà mình đứng mình gãi đầu thì 1000 tướng gãi đầu nó hiện trên tấm kiến đó. Thật ra mình làm sao thì đều có cái ảnh hưởng xung quanh hết. Vì vậy cho nên á, mỗi ngày á, mình nổi giận và mình thả ra những cái độc tố, và người khác sẽ hít thở cái độc tố đó của mình, cái không khí độc đó của mình, và họ sẽ ảnh hưởng. Cho nên con cái nó ảnh hưởng rất lớn, tùy vào cái cách sống của gia đình, tùy vào cách sống của cha mẹ khi các con còn nhỏ. Và vì vậy đối với một cái người mà dễ nổi cơn giận, mình hiểu được họ rồi, cho nên trước hết là mình chấp nhận họ. mình chấp nhận họ là một người rất dễ nổi giận, và mình biết được lý do nào mà họ dễ nổi cơn giận như vậy. Chúng ta ôm ấp họ, chấp nhận họ. Vì chấp nhận họ, hiểu họ, cho nên mình sẽ tìm cách trợ giúp cho họ giảm cơn giận tới mức tối thiểu. Có thể mình không bảo đảm là mình làm cho họ hết giận, nhưng mà ít nhất ngăn cơn giận, điều phối cơn giận, điều phục cơn giận, và có thể nói hạ cơn giận của họ xuống, tùy theo cái khả năng của mình hiểu họ tới mức nào. Và nếu mình làm được như vậy đó, thì mình chính là thiện tri thức của cái người đó. Vì tri thức là gì? Tri là biết, thức là hiểu. Mình biết họ và mình hiểu họ một cách đúng đắn, và tìm phương pháp giúp họ một cách đúng đắn, cho nên gọi là thiện tri thức. Phá hoài ví dụ, mình biết cái người này dễ giận, họ nghe cái gì là họ đùng đùng à, cho nên mình nói cái gì với họ mình phải nói cho rõ ràng mạch lạc, không có nói trích ngang. Họ hay hiểu lầm câu nói của mình, họ hay là hiểu lầm câu nói của người khác, họ rất dễ nổi giận. Thì khi mình nói chuyện với họ, mình phải nói rõ ràng mạch lạc. Và thậm chí người khác nói cho mình biết là mình nên nói với họ cái câu đó, nhưng khi đến họ mình không lặp lại nguyên văn, bởi vì cái nguyên văn đó nghe không được dễ thương. Mình chuyển cái câu đó lại cho nó, cái chữ nó nhẹ hơn, để người đó có thể nghe và chấp nhận được, thì mình chính là thiện tri thức của người này. Nhưng mà nếu ngược lại, mình biết họ dễ nổi giận, trời ơi cái ông này á, tôi rành ông lắm, ổng dễ nổi giận lắm, cho nên tôi chỉ cần nói một hai câu chọt là ổng lên cơn ổng à, thì cũng là tri thức đó. Mình hiểu họ tánh nóng, cho nên hay phá họ, hay chọc họ cho họ nổi cơn, thì cái đó là ác tri thức. Vì hiểu họ, biết họ, và mình không có tâm lành đối với họ, cho nên mình chuyển họ từ một người dở sẽ dở hơn, từ một người nóng sẽ nóng hơn. Cho nên mình đối diện với họ để làm gì? Để mà mình giúp họ chuyển hóa một phần nào mà mình có thể làm được. Và hơn nữa, mình phải quán chiếu một người mà dễ nổi giận như vậy là một người đau khổ lắm. Tại vì trong họ không có cái gì ngoài sự giận dữ. Một người mà sống luôn luôn bằng giận dữ như vậy, họ khổ lắm chứ họ có vui sướng gì đâu. Họ rất là dễ lên cơn giận và quạo quọ la hét rồi phiền não. Quý vị thấy một người mà sống như vậy, họ đâu có được dinh dưỡng, mặc dù họ ăn rất bổ, nhưng mà chính những cơn giận đó đã đốt hết tất cả những cái vật thực bổ dưỡng trong người họ. Cho một người mà về lên cơn giận là đốt rất nhiều những cái tế bào tốt, những cái tế bào bổ dưỡng trong con người của chúng ta. Cho nên người Phật tử, chúng ta không nên giận dữ một cách quá tháo. Bực tức đều là rất bình thường trong con người, nhưng mình nổi cơn bực lên và mình điều phục cơn bực của mình như thế nào để mình cái nộ khí mình nó giảm xuống. Không ai bắt mình là đừng sân, đừng giận, nhưng mà cái tu tập của chúng ta là biết làm sao để điều phục cơn giận mình, vì mình phải thương mình. Nếu mình thương mình thì mình đừng có nên để cho những cái đau khổ nó nung nấu, nó thiêu đốt mình. Lửa nó cũng nhiều loại lửa lắm chứ. Thí dụ như Hòa Thượng Quảng Đức, tại sao khi mà Ngài tự thiêu? Có nhiều vị nói là Ngài bị người ta ngộ độc, rồi bắt ngồi ra đó rồi người ta châm lửa. Có một ông châm lửa không? Đó là sự sắp xếp, đó là sự sắp xếp của Ngài. Trong áo Ngài đã tẩm sẵn xăng rồi, Ngài ngồi xuống và nhờ thêm một vị nữa giúp cho Ngài đổ xăng lên người Ngài, và Ngài tự là cái người bật lửa. Nhưng mà Ngài không thể đổ xăng trước đó được, Ngài chỉ mặc quần y hậu, y áo của Ngài là tẩm xăng sẵn hết, và nhờ người đổ thêm xăng để Ngài tự thiêu đốt Ngài. Nhưng mà Ngài không phạm tội sát sinh, vì Ngài đem cái chết để mà Ngài đem lên nói là một tiếng nói bất công ở một cái thời điểm nào đó. Nhưng mà tại sao Ngài để lại trái tim? Vì trước đó Ngài đã thiêu, Ngài đã tự dùng lửa tam muội của thiền định để mà thiêu cái trái, thiêu bản thân Ngài. Cho nên lửa của thế gian không thể đốt được cái xá lợi đó, mà chỉ có lửa của thiền định. Pháp Hòa ví dụ như hôm nào mà trời lạnh ha, quý vị nào mà trời lạnh mà quý vị lên ngồi thiền, quý vị ngồi một hồi là người mình nó nóng hết. Tại sao? Tại vì mình hít thở điều hòa, mình vận khí, khí của mình nó điều hòa, ngồi một hồi là người mình nó ấm trở lại. Cho nên những người mà hay bệnh á, ngồi thiền tốt lắm. Người nào mà hay giận tức phiền não tập ngồi thiền quán hơi thở một thời gian là tâm quý vị lắng xuống, và quý vị sẽ sống một cuộc sống hay hàng ngày mình sẽ đối diện với tất cả nhưng mình không có bị khủng hoảng, hốt hoảng, dễ bị chi phối. Mình tiếng Anh nó kêu là panic á. Mình không có bị sự sợ hãi, mà mình nhẹ nhàng mình đối diện với mọi việc. Giận là một cái chuyện rất bình thường trong con người, mà cái quan trọng là chúng ta tu tập như thế nào, có phương pháp nào để cho cơn giận mình nó ở một cái mức bình thường. Mùa lạnh là chúng ta phải mở sưởi, như vậy thì chúng ta rất cần sưởi để cho giữ nó ấm, phải không? Mà trời ấm thì chúng ta phải tắt lửa, tắt sưởi để nó giữ cái quân bình. Thì mình cũng thế, có đôi lúc mình phải bày tỏ những cái bất đồng của mình, nhưng chánh niệm sẽ giúp cho mình bày tỏ một cách an ổn, nhẹ nhàng, không để cho người khác thấy được cái giận dữ của mình, nhưng rất sắc bén, rất là rõ ràng. Cho nên là mình đối với một người mà họ giận dữ như vậy, chúng ta thứ nhất là phải thương họ, thấy sự khổ của họ. Một người sống mà cứ hở chút là nổi cơn giận, hở chút là nổi cơn giận, đau khổ lắm. Và họ không có một cái gì an lạc trong người họ đó. Thì mình là một người có lòng từ bi, có tình thương, nhưng phối hợp với sự hiểu biết của mình để mang sự hiểu biết giúp cho họ chuyển hóa cái giận dữ của họ ở một mức nào đó bằng cái tình thương và tuệ giác của mình. Làm được. Mà ngược lại nếu chúng ta là người tu thì chúng ta phải tự thấy rằng mình cũng còn giận lắm chứ không phải không đâu. Nhưng mà chúng ta đỡ một cái là chúng ta không có bộc lộ sùm như là bình thường. Cho nên nãy một vị nào hỏi là thầy có hay la mắng? Giận thì có chứ, có những lúc mà mình người khác, nhất là nhỏ hơn mình như là đệ tử mình, làm những gì mà không đúng là mình bực bội, mình muốn xuống la chứ. Nhưng mà mỗi lần Pháp Hòa bực dậy, Pháp Hòa đi xuống, xuống gần cái phòng rồi đó. Nhưng mà Pháp Hòa suy nghĩ, Pháp Hòa nói bây giờ mà vô mà la hét như vậy đó là nó sẽ không có lợi ích gì hết. Và ngày hôm khác mình dạy nó không có kết quả. Thầy cũng còn nổi cơn nên mà thầy biểu ai đừng có nổi cơn. Cho nên rồi Pháp Hòa đi lên phòng, đi lên phòng ngồi và mình hít thở một hồi cho cái cơn giận mình nó xuống. Mình đợi tới khi nào mình yên lắng rồi mình mới xuống mình nói chuyện. Thì lúc đó mình tự khen mình, good boy. Tự khen mình đã thắng được mình. Cho nên đại chúng là mình thắng được muôn vạn người ở chiến trường, ở xã hội cũng không bằng mình tự chiến thắng mình. Vì tự chiến thắng mình là một cái chiến công oanh liệt nhất. Đại chúng cứ thấy đi, có phải đi tu là một sự phấn đấu chiến thắng với tự thân mình không? Chiến đấu như lắm á. Một người thanh niên, một người trai trẻ là mình đầy đủ năng lượng. Mình cũng có những lúc rung cảm, mình cũng có những lúc những sinh lý, những tâm lý đầy đủ hết. Nhưng mà tại sao năm này qua tháng nọ mình vẫn là một người tu? Chứng tỏ rằng mình đã trải qua một quá trình phấn đấu với chính mình. Như vậy không có phải là thầy tu là không còn gì hết, không phải. Thầy tu vẫn là một con người như mình thôi. Nhưng mà một người có cái phương pháp để mà vượt tất cả những cái khó. Mà quý vị cứ tưởng tượng quý vị gặp những cái người mà bực bội một ngày mấy người, mà quý vị tưởng tượng mấy thầy gặp một tuần lễ mấy người, Một ngày chủ nhật thôi là sẽ gặp đủ các bệnh nhân, từ bếp lên tới chánh điện, phải không? Mà nếu mà ai mình cũng để, mình cũng bực bội, mình cũng khó chịu là mình không thể nào mình làm được gì hết. Cho nên tu tập đó, chính cái chỗ đó là cái chỗ muốn nói để cái sự tu hành. Tu là gì? Là một sự nỗ lực chuyển hóa tự thân, chứ không có gì hết. Bây giờ ví dụ như mình sống hàng ngày nè, mình biết là mình rất là nổi nóng, mà mỗi lần mình nóng lên là vợ con của mình là đau khổ với cái cơn nóng của mình lắm, thì mình phải biết mình phải làm gì để cho cái gia đình mình nó hạnh phúc. Hạnh phúc là ở trong tầm tay của mình, và chỉ cần một cơn giận dữ là nó đốt hết. Cho nên đó, nhiều khi á, quý vị nhớ là lúc nào cũng vậy. Trên đời này xây dựng thì rất lâu, mà đập đổ thì mau chóng. Xây một cái nhà mau lắm, nhưng mà muốn làm cho cái nhà đó sập không, chỉ cần lấy xe ủi vô cái. Cho nên quý vị thấy là cái gì cũng trải qua một quá trình, chứ không phải là bình thường đâu. Mình muốn thuộc kinh cũng phải một quá trình học. Mình muốn đứng trước đám đông mà nói chuyện được lưu loát cũng phải trải một quá trình. Mình muốn vượt được cái con buồn ngủ của mình mỗi sáng để dậy ngồi thiền để tu tập là cả một vấn đề. Mình ăn mặn mấy chục năm, bây giờ bắt mình ăn chay trường, trời ơi, mình thấy những cái món ăn đó mình như thế nào, vượt phải trải qua hết. Cho nên á, những đó là những cái khúc mắc, mà lấy những cái khúc mắc đó làm thú vị, lấy những cái khúc mắc làm cái sự thú vị, lấy cái sự khó khăn làm cái đà tiến thủ. Và tất cả chúng ta tu ít tu nhiều, tu mới tu cũ gì đều là một sự nỗ lực. Cho nên Tổ Quy Sơn á, ngài mới định nghĩa cái nội lực của người tu đó: nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoàng bất tranh chi đức. Hai chữ công đức ha. Nội cần khắc niệm chi công, chữ công. Ngoại hoàng bất tranh chi đức, công đức. Vậy thì cái tuyệt vời của ngài muốn nói rằng người tu là bên trong, là phải khắc phục, gọi là nội cần khắc niệm chi công. Mình phải đem biết bao nhiêu công phu tu tập để mình khắc phục bản thân mình. Còn bên ngoài thì mình phải thể hiện được cái cách sống hài hòa, nhỏ nhẹ, tao nhã với mọi người. Đó chính là cái đức của mình. Cái công mà mình thành tựu là đổ vô công dữ lắm. Bây giờ nói đơn giản nè, xây dựng một cái cơ sở làm ăn đổ biết bao nhiêu công, phải không? Đó, vì khắc phục được khó khăn, tự thân vươn lên là công. Mình vô cái nhà đó mình nói trời ơi, công dữ lắm đó, cái vị này đổ biết bao nhiêu công. Vì sao? Phải khắc phục mọi khó khăn để thành được cái công đó. Rồi bây giờ mình có một cái tiệm đẹp rồi, nhưng mình không đối xử tốt với mọi người, khách vô mình nạt nộ, mình như là bất cần khách, thì tiệm mình không có khách. Vậy thì sở dĩ khách mà vô đông là vì sao? Vì người chủ phải nhỏ nhẹ, phải tao nhã, phải nhẹ nhàng, và thậm chí phải chịu thiệt, chịu thòi để tỏ ra cái đức để kêu khách tới tìm mình. Thầy trụ trì mà không có cái đó rồi, không có Phật tử. Thầy trụ trì mà lúc nào cũng la quát Phật tử thì Phật tử ta chạy luôn. Tại sao? Tại vì ta sơ cơ quá. Người ta nghĩ trời ơi, tôi là ở ngoài tôi phiền não quá trời, tôi vô chùa tôi tìm an lạc, ai ngờ ông thầy ông não hơn tôi, ông phiền hơn tôi nữa. Thầy trụ trì mà phải khắc phục tự thân mình để tỏ ra được cái đức cảm hóa mọi người. Đó là hai chữ công đức, và đó là một cái sự tu tập của mỗi người chúng ta. Vậy thì cái sự chuyển hóa tự thân không phải là cái việc làm của người tu không, mà nếu nói đúng hơn, ai trong đời này muốn hạnh phúc thì đây là một quá trình chuyển hóa thân tâm, khắc phục những khó khăn từ trong tới ngoài. Xin lỗi, mình đã có gia đình rồi, biết mình đã có gia đình rồi, Nhưng trong cuộc sống tình cảm dễ gì mình không gặp những người mà có những lúc mình động tâm, mình rung động. Nhưng một lúc nào đó mình suy nghĩ lại, thôi mình có gia đình rồi, không nên làm những cái điều chỉ thỏa mãn một cái chút tình cảm mình ở một lúc nào đó mà gia đình mình đổ vỡ. Quán được cái đó, thấy được cái đó, tự nhiên khắc phục được cái tình cảm mà mông lung trong một lúc nào đó nó sinh khởi. Gia đình mình á, muốn hạnh phúc mình quán, mình thấy có những đối tượng trong gia đình mình cần phải tu tập vì mình thương con. Có nhiều khi thương con mà bỏ qua hết mọi việc. Vậy thì con của mình á, là một cái đối tượng, một cái niềm vui để mình khắc phục. Có một cái em đó, nó dễ nổi giận. Thì mẹ của em mới nói á, con có thương con không? Con chụp hình của con để trong cái phone của con đi. Khi nào mà ai chồng con giận á, mà con la lên á, mà con biết mà la lên là mất phước, con mình nó ảnh hưởng. Tại con gái nhờ đức cha, con trai nhờ đức mẹ. Thôi thì bây giờ á, ba mà mỗi lần lên cơn giận bấm hình con gái lên. Con của mình muốn tạo phước cho con mình, cho nên mình cố gắng mình khắc phục cơn giận để giữ cái phước cho con. Cho nên nhiều khi á, mình đem một đối tượng khác làm cái đề mục để cho mình bỏ được cái cơn giận, cái cơn tức của mình. Mà đa phần á, gia đình mà vẫn giữ được hạnh phúc là một phần lớn là cha mẹ lấy con làm đề mục. Bây giờ á, mình đổ vỡ thì con mình nó khổ. Thôi chịu nhịn nhục một chút để gia đình nó yên thấm, con cái nó an ổn, nó học hành. Đó. Rồi thấy một cái đối tượng gia đình khác đó, gia đình đó hạnh phúc hay không, con cái đang đàng hoàng. Bỗng nhiên hai vợ chồng ly dị, giờ mấy đứa con nó stress, nó bỏ học, gia đình ly tán. Thấy cái cảnh đó không dám nghĩ tới nữa. Vậy thì thấy cái cảnh khổ của người khác mà tự giác ngộ nơi mình, cái đó gọi là cái gì giác biết không? Duyên giác. Cho nên trong các cái quả chứng đó, thanh văn duyên giác đó, có nhiều khi mình nghe giảng pháp mình hiểu đạo gọi là thanh văn. Có những lúc mình thấy cảnh khổ của người khác mà tự giác ngộ cho chính mình gọi là duyên giác. Và cái duyên đó làm cho mình giác ngộ thì gọi là duyên giác. Và cũng là giác duyên. Cái duyên, cái giác ngộ đó chính là cái duyên để mình tu. Cho nên á, bất cứ cái cảnh nào nếu mình biết nhìn á, thì nó đều là duyên để cho mình ngộ đạo mình tu. Quý vị biết là cách đây không có lâu, trong năm nay thôi, thì ở tiểu bang North Carolina đó, có một thượng tọa leo lên cây, chặt cây buổi trưa, rồi ngày gãy cái nhánh đó, ngày rớt xuống cái bạc kinh lót đó, mà không có ai đó hết, ngày mất do rớt cái cây đó xuống. Rồi một người đi làm, hai vợ chồng đi làm về, hai vợ chồng đang ngồi, vợ lái xe, chồng ngồi bên, hỏi chuyện anh có khỏe không, rồi anh cũng khỏe. Rồi thêm chừng mấy câu nữa cái sau thấy ông nghẽo rồi, ông nghẽo cái đầu, thì bà vợ tưởng ngủ, bà vợ mới ngoắc lắc lắc về, thấy ông không trả lời trả vốn gì hết, thì kêu xe cứu thương tới đem vô bệnh viện, chết rồi. Chết nhẹ nhàng, gọn gàng, nhanh chóng trong xe khi hai vợ chồng đang ngồi nói chuyện. Rồi một ông khác đi làm về, vô bếp chơi với vợ, cơm chín chưa? Đây, sắp chín rồi, anh ra ngồi chơi đi, dọn chén cái nữa là xong. Ông chồng lấy cái chén ra ngồi rồi gục tại bàn chết. Bà vợ múc tô canh ra chuẩn bị dọn cơm là thấy ông chồng gục đó rồi. Thấy cái đó, nghe cái đó, tự giác ngộ. Thì cái nghe cái thấy đó là gì? Đó là duyên giác. Mà nói theo Bát Nhã đó, cái đó là cái gì Bát Nhã? Đó là quán chiếu Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ. Mà có trí tuệ để thấy tất cả mọi cái gì nó đang xảy ra xung quanh mình, vận dụng hiểu biết để quán chiếu, để tư duy, để thấy được cái đó, gọi là quán chiếu Bát Nhã. từ đó mình vượt tất cả mọi khổ đau, mình gọi là thấm nhập bát nhã, chứng đạt được bát nhã. Còn hàng ngày mà ma ha bát nhã ba la mật đa yết đế tụng mỗi ngày bao nhiêu biến, đó chỉ mới là văn tự bát nhã thôi. Tụng kinh bằng chữ nghĩa thôi, nhưng mà chưa có quán chiếu, chưa có chứng nhập. Đến khi nào mà mình thấy, ta thấy người nằm đó bỗng thấy lòng xót xa, ta khóc cho người chết hay ta khóc cho ta. Thấy một người đưa vô trong cái quan tài lò thiêu rồi, mình ngộ ra. Người đi xong một kiếp, kẻ ở lại bôn ba, đi trắng ra về trắng. À có thế thôi mà, cuộc đời nó chỉ vậy đó, đi trắng ra về trắng. Người nào mà tạo biết bao nhiêu sóng gió trong cuộc đời này, nhưng mà nằm xuống rồi thì rồi, sóng im gió lặng đó, xong rồi đó. Bàn cái gì, thảo cái gì, xong rồi. Người đi là cứ đi rồi, mình chỉ có ở lại nè. Mất thì giờ bôn ba luận bàn, ai phải ai quấy, ai chánh ai tà, ai chơn ai ngụy, vân vân, đều là những luận bàn của thế sự. Rốt cuộc là gì? Chỉ hai chữ sống chết thôi. Cho nên á, sự tu tập là nhìn sâu thấy rõ, thì chúng ta gọi là quán chiếu, là tư duy, thế thôi. Mà người nào có quán chiếu tư duy gọi là thiền. Mà người nào mà sống được với những gì mình quán chiếu, mình tư duy gọi là sống thiền. Mà người sống được với thiền đó là luôn luôn có định tĩnh, thì người đó sống với đạo Phật. Và mình thấy luôn cả cái thiện cái ác, nó đều là các pháp nó đang sinh khởi trong cuộc đời này. Và quý vị thấy không, con người do con người mình chấp, cho nên rồi đủ thứ pháp nó sinh. Do con người mình chấp, chấp một lời nói, cho nên rồi trách móc, trách thẳng chưa đủ, rồi trách qua người con, trách trên văn tự, rồi đủ thứ sinh khởi hết. Rồi rốt cuộc cũng là cái gì? Cũng là một câu nói do người kia nói. Rồi cuối cùng ai nằm xuống thì coi như xong. Cho nên nghĩ cho cùng, sư tư duy cho tận, thì mình thấy rõ ràng cuộc đời thì nó giống như là một cái gì chúng ta đang giỡn chơi. Chúng ta cứ lấy bận rộn suốt đời của mình, rồi rốt cuộc nó chỉ vậy thôi. Hai chữ sống chết thôi, có gì hết. Người thiệt tốt rồi cũng nằm đó, và người thiệt xấu rồi cũng nằm đó. Nhưng mà nếu mà người nào tốt thì làm lợi cho mọi người, nhưng mà hễ mà họ xấu quá, xong rồi cái thôi, xong, khỏi có bàn thảo luận nghĩ gì nữa. Trần Pháp Hòa mới làm một cái câu: ngài về Phật không bận lòng lo lắng, đi nhẹ nhàng, đi thanh thản, đi thông dong, vì việc cần mình đã làm xong, ai luận nghị bận lòng chi ghi nhớ. Mình nằm đó rồi, ai muốn luận nghị bàn tán gì cũng vậy. Cho nên cuộc sống này á, cái ý thức nó rất là quan trọng. Ý thức trong cuộc sống, mình ý thức mình là người dễ giận, dễ nóng, rồi một người khác cũng ý thức anh này dễ giận, dễ nóng, cho nên tôi không có gì tôi vừa hẳn hoài đâu, ảnh cũng hay vậy rồi. Cho nên thưa đại chúng, trí thức thì có dư, mà ý thức thì hơi thiếu. Mà người sống mà có ý thức là đỡ dân, đỡ ngồi nhiều việc lắm. Mà cái người mà họ không ý thức rồi họ nói ngang nói tàn thì ai thua họ? Ông vua còn phải thua thằng khùng. Cái câu tay nói vậy đó, ông vua phải thua thằng khùng là gì sao? Ai cũng sợ ông vua, mà rốt cuộc ông vua chỉ sợ một đứa thôi. Sợ đứa nào? Đứa khùng. Mà đứa khùng thì nó còn sợ ai nữa? Nó còn nể kiêng ai nữa? Thôi ông vua gặp nó, ông vua chạy lẹ, chứ không thôi nó khùng nó giác dao nó chém chết. Cho nên muốn toàn mạng thì ông vua cũng phải lánh chạy thằng khùng. Chứ Pháp Hòa nói nhiều như vậy là để cho chúng ta có thêm cái quán chiếu. Không phải trong cuộc sống chỉ một dạng người nóng giận, còn rất nhiều những dạng người. Có những người không nóng giận nhưng mà ngang, có những người không nóng giận không ngang mà cãi bướng, có những người không nóng giận không ngang nhưng mà không bao giờ nhận lỗi, có lỗi không bao giờ nhận, có những người không gì hết nhưng mà chuyên môn dựng chuyện nói dốc. Ôi xa, Nếu mà muốn nói thế gian mình á, ăn thì cũng đủ món, thì trên thế gian này cũng đủ lắm thành phần. Và vì vậy cho nên mới gọi là chúng sanh. Thế chỉ mới cái cõi mà chúng ta đang sống mới được gọi là ta bà. Ta bà là gì? Ta bà là kham nhẫn. Chữ ta bà là tiếng Phạn. Tiếng chúng ta dịch nghĩa của chữ ta bà là kham nhẫn. Một khi anh sanh trong cõi này, ở cõi này, quốc độ này, cái thế giới này gọi là ta bà, thì cái điều anh phải làm là kham nhẫn. Kham nhẫn với ai? Kham nhẫn với cái gì? Kham nhẫn với con người, kham nhẫn với sự việc, kham nhẫn với sự việc, kham nhẫn với con người. Sống chung với nhau là phải kham nhẫn với nhau. Ở quốc độ nào cũng phải kham nhẫn theo quốc độ đó. Ở chỗ Pháp Hòa, mùa đông là độ trừ, độ âm 20 độ, 30 độ, 40 độ, độ âm á, thì phải kham nhẫn, tại vì mình ở đó. Rồi ngược lại, người khác ở cái chỗ mà nó hay mưa, gió, bão bùng. Giống như Phật tử nào mà ở vùng Dallas, Texas là hay bị bão, mưa, ngập lụt. Nói chung là ở đâu cũng có, phải có khắc phục. Ở dưới miền Tây là mùa nước nổi, đến cái mùa mà mưa đó, ngập lụt hết. Cho nên trường học là lúc nào, nhà nào cũng phải chuẩn bị hết. Vì mình biết mình sống ở vùng đó, thì đến mùa nào nước ngập thì chúng ta phải chuẩn bị. Và do nước ngập cho nên có những cái nó sinh khởi. Ví dụ như ở miền Đồng Tháp á, đến cái mùa nước ngập á là có hẹ, mà hẹ nước. Ai ở miền Tây mới biết mấy cái món đó. Rồi người ta đi hái hẹ nước là người ta bán. Mà cái món hẹ nước là nhúng lẩu rất là ngon. Cho nên mùa nước nổi thì có một món ăn nào đó cho mình. Trong cái cảnh khó khăn khổ đau, nó sẽ sinh những cái bất khả tư nghì, những cái sinh khởi, để chúng ta có một bài học, để chúng ta có những thực phẩm vươn lên. Lúc nào cũng phải vậy. Thưa đại chúng, là có một cái con cừu á, nó rớt xuống một cái hố, và người ta thấy rằng không cách nào cứu nó, thôi bây giờ á lấy đất lấp cho nó chết luôn đi. Thì bắt đầu thiên hạ mới lấy đất á, mỗi người một cái xẻng lấp đất xuống. Mà hễ mà lấp trúng đất lên lưng con lừa, nó lắc cái nó rớt đất xuống, rớt đất cái nó lắc trên người nó rớt xuống, lắc riết cái, quý vị biết không, đất á đắp bồi 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 lên cái, từ một cái lỗ bự đó bồi lên thành cái mặt đất bằng cái con lừa nó bò ra thoải mái. Quý vị thấy được câu chuyện không? Nhiều khi á, người ta dục cho mình một cái muỗng đất, gọi là coi như là cho mình chết luôn, nhưng mà không sao, mình học như con lừa đi lắc một cái thì tất cả những cái đó nó rớt xuống hết. Và biết đâu chừng những cái xẻng ác đó, những cái xẻng cố tình hại mình đó, nó trở thành ra những cái bất khả tư nghì, đưa mình lên trên cái chỗ đài cao thượng Phật, đâu biết được. Thật ra con lừa là một cái bài, con lừa nó rớt xuống hố mà người ta cứ lấp đất cho nó chết, mà cuối cùng người ta không làm cho nó chết, mà người ta còn vô tình đã cứu sống nó, đã đưa cho nó trở về với mặt đất để cho nó có cuộc sống bình an. Vậy thì câu hỏi này á, đối diện với người nóng giận thì đối diện với người nóng giận chỉ là một thôi, chứ còn vô lượng vô số dạng người trong cõi đời này. Và cái công thức chung là chúng ta làm gì? Chấp nhận họ là một, thấy thương họ là hai, và vận dụng cái hiểu biết của mình để làm sao giúp cho họ chuyển hóa cái cơn giận trong khả năng của mình. Mình có thể nói là họ không hết, vì mình đâu có trực tiếp. Và họ chưa phát tâm tu. Người nào muốn hết giận á, phải hai luồng, một người muốn giúp và một người muốn chuyển hóa thì mới hết được. Ví dụ như giờ mình nghiện rượu, mình muốn bỏ rượu thì mình phải có ý chí muốn bỏ rượu. Người thân mình là người sẽ đem rượu đem cất, và những lúc mình lên nghiện là người thân mình sẽ tìm cách giúp mình. Rồi mình phải có ý chí kiên trì. Không có ý chí là một cái yếu tố rất là cần thiết, sẽ không làm được việc đó. Tu hành cũng vậy. Bây giờ mình vô chùa, mình xuất gia, mình tu rồi mà mình không có cái tâm tu, không có ý chí tu, thì thầy mình, bạn đạo mình có giúp cho mình tu rồi rốt cuộc mình vô mùng 3, mình ra mùng 7, có sàn, có sảy, ráng tới mùng 10. Vì mình không có tâm tu, cái ý chí mình không có. Còn người mà có ý chí tu á, không có bị trở ngại, ăn cực không lo, sống cực không màng, có sự tu hành, có sự tiến hóa, có sự tiến bộ. Cho nên nếu mình muốn thành tựu á, ý chí mình là một, trợ duyên là hai. Còn nếu người này không muốn mà mình chỉ là người trợ thì mình đừng nghĩ rằng mình sẽ làm được 100%, nhưng mình giúp họ được đến mức độ nào là mình đủ mừng rồi. Vì đó là cái tâm lành của mình đối với một người khổ đau khi họ bị những cái khó khăn trong cuộc sống, tham sân si chi phối. Giống như Phật Bồ Tát vậy, Ngài đâu có độ mình tới cái chỗ vô dư niết bàn đâu, phải không? Ngài độ cho mình tới cái chỗ là niết bàn tạm tạm vậy thôi. Tại vì mình không thích. Mình không thích tới cái chỗ mà niết bàn vô dư, là niết bàn mình chỉ muốn hưởng phước hữu lậu thôi. Phước hữu lậu là sao? Bố thí là muốn có phước liền. Cái gì cũng muốn ăn liền hết đó, cho nên mì gói lúc nào cũng đắt hết. Mì ăn liền lúc nào cũng đắt hết. Thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị như vậy. Muốn được như vậy đó, mình phải có một cái sự lắng tâm. Đã liên hệ tới câu hỏi thứ hai nè. Ở Mỹ vì đua đòi theo vật chất có rất nhiều stress, làm thế nào để mình có thể được lắng động suốt ngày trong lúc làm việc cũng như lúc ở nhà? Lắng suốt ngày thì hơi khó, vì cuộc sống của chúng ta còn chi phối, còn tiếp xúc. Nhưng mà thật sự nói khó mà không khó, bởi vì nếu chúng ta có ý thức, có chánh niệm. Có nhiều vị ta nói chuyện đùa, ta nói tôi cái gì cũng biết hết á, chỉ có một cái không biết là không biết điều thôi. Sống mà không biết điều là mệt rồi đó. Hay là ta nói tôi là nghĩa là gì đó, trí thức thì có rất nhiều nhưng mà ý thức thì không có. Nhưng mà mình trí thức rất nhiều mà cuộc sống là người ta cần ý thức. Người nghèo mà ý thức sống khác lắm ạ. Người không biết mà ý thức là mình không biết, khác lắm à. Còn người không biết mà không ý thức, trời ơi chết mình luôn. Không, thành nữ sống có ý thức. Dù mình dở mà mình có ý thức về cuộc sống, về cái dở của mình đó, đi đâu người ta cũng thương, tới đâu người ta cũng quý. Vì mình biết được cái mức độ của mình, mình ý thức được cái khả năng của mình, mà mình đi lên đi xuống, ngồi nghiêng ngồi ngang hay lúc nào ở đâu rất là tiện. Chơi ví dụ cái ông đó nghe tới nhà người ta ăn cơm mà ông không có ý thức là ông tới đột xuất, người ta không có chuẩn bị cho nên ăn vừa thôi, ăn mà sao thấy khách không hỏi ăn nữa không, để khách bới, ông mới nói ông muốn người ta bới cơm thêm. Ông mới nói hồi nãy trên đường tới nhà anh đó, tôi thấy người ta bán bưởi đó, nó bự như cái chén này nè. Cái ổng đưa cái chén không ra để cho chủ nhà thấy hết cơm, để mong chủ nhà tiếp cái chén cơm mới cho ổng. Ông chủ nhà cũng tinh ý, ôi anh ơi, cái trái quýt là nã, trái cam nã anh thấy đó, ổng có bằng cái trái của bữa tôi mua đâu. Nhà tôi bữa hôm mua được một cái trái cam nó bự như cái nồi này nè, đưa cái nồi không ra cho ổng thấy. Rồi mình ý thức. Cho nên mình tới nhà trong kinh dạy kỹ lắm. Cho nên không hồi sáng này Pháp Hòa cũng thưa với đại chúng đó. Tại sao Đức Phật Ngài nói đủ thứ hết? Tại vì Ngài khai thác chúng sanh. Chúng sanh mình đó, thật sự ra con người mình nó nhiêu đây nè, lùn cao mập ốm nhiêu đó thôi đó, thấy không? Mà ai cũng tương đồng nhau là mắt mũi vậy thôi. Mà trời ơi, phiền não khổ đau chốc trần như núi vậy đó, nói không cùng không tận cái khổ. Mà một ngày mình ăn, suy ra một ngày mình 24 tiếng nghe, ngủ 8 tiếng, ăn 4 giấc nghe, rồi chia công việc ra chút chút vậy thôi, ăn, nói, giao tiếp, đi làm, rồi ngủ nghỉ vậy thôi, phiền não dậy đầy nhiêu đó thôi, chỉ có 24 tiếng mỗi ngày thôi, mà phiền não mỗi ngày, không chuyện này cũng chuyện kia, rồi dồn lại. Cho nên Đức Phật nói nếu mà muốn gom nước mắt của chúng sanh lại đó, nếu mà nước mắt chúng sanh khóc ra mà còn tồn động lại là cho đến giờ phút này sẽ nhiều hơn nước của bốn biển. Điều đó đúng đó. Chúng sanh khóc mà khóc cho cuộc đời, khóc cho khổ não, khóc cho phiền não, khóc đủ thứ kiểu đó, mà nếu mà nước mắt đó mà tồn động mà chứa được á, bây giờ là nước mắt của chúng sanh sẽ nhiều hơn bốn biển. Cho nên trong cái một cái bài tụng á, đệ tử chúng con nghiệp chướng thì thâm trọng, luân hồi lục đạo khổ bất khả ngôn. Đệ tử chúng con luân chuyển trong sáu đường, luân hồi lục đạo, luân chuyển trong sáu đường khổ không nói hết. Khổ không nói hết. Bây giờ mà ngồi lại mà, bây giờ mà nếu mà ngồi lại mà đóng một cái thùng chứa than ai cũng một lò than. Em cũng lò than, mà tại em không có ai để em than cho nên em đốt than thành tro. Ở Mỹ bị đua đòi theo vật chất rất nhiều stress, làm thế nào để mình lắng động suốt ngày thì mình không thể, nhưng mà mình ý thức được lúc nào chúng ta đang gặp những khó khăn. Thí dụ như mình buồn, mình phải ý thức tôi đang buồn. Tôi đang buồn để làm gì? Để tôi biết ôm ấp cái cơn buồn của tôi và không làm ảnh hưởng những người khác. Tôi biết tôi đang giận, tôi đang ôm ấp cơn giận tôi và tôi không để cho cơn giận đọc bộc phát và ảnh hưởng tới người khác. Mình ý thức được. Thật ra trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta sống trong đời sống vật chất là chuyện bình thường. Nhưng mà cái quan trọng là chúng ta ý thức được rằng chúng ta cần bao nhiêu và chúng ta muốn bao nhiêu. Cái cần với cái muốn hai cái nó khác. Cái mình cần có thể rất ít và cái mình muốn thì rất nhiều. Ví dụ hôm nào mình hơi đói bụng một chút nha, thầy cho là đói quá đói đi, đi lại cái mâm buffet coi, trời ơi mình thấy mình có thể ăn hết đó. Bắt đầu lấy một dĩa ra, bắt đầu ngồi ăn chừng phân nửa rồi bắt đầu ngồi rên nghe, thiệt á, con mắt bự hơn cái bụng thiệt tình. Mà mình biết dư, biết buffet là muốn ăn lúc nào cũng được, ăn bao nhiêu cũng được, mà mắc cái chi mà phải lấy cho thiệt nhiều. Nhưng mình vẫn sống theo cái tập nghiệp đói là lấy, đói là lấy, lấy nghĩa là bất tận. Mà thậm chí người đứng bên ấy lấy giữ ăn hết không, đói mà, tôi đói mà nhưng mà ăn lát nữa. Rồi trong bụng mình nghĩ sao, buffet mà ăn hết đổ chứ gì đâu. Biết bao nhiêu những cái suy nghĩ rất là tiêu cực, chẳng hạn như cái chuyện là đồ buffet mà ăn lấy bao nhiêu lấy. Tại sao mình không nghĩ mặc dù là cho bao nhiêu ăn thoải mái, nhưng ăn mà bỏ lại gọi là phung phí. Thật ra mình, cái cách của mình nghĩ như vậy thôi. Mình nghĩ lúc nào cũng ở trong cái mặt tiêu cực đó. Cái gì mình bỏ ra là mình muốn xài cho nó đúng đáng đồng tiền bát gạo mình bỏ ra, mà mình không nghĩ đến cái phước, cái tội, không có nghĩ. Chẳng hạn như mình có quyền xài xẻ ai coi, thậm chí là lúc nào mình cũng cho mình cái quyền đó. Tôi lớn, tôi có quyền, tôi nói nó lúc nào cũng được. Thật ra nhiều khi á, mình thiếu cái ý thức đó, cho nên cái người kia mặc dù họ sẵn sàng, họ nghe mình, họ làm theo mình, nhưng trong thâm tâm của họ, họ không có phục kính mình trọn vẹn, vì mình đã sử dụng cái quyền của mình hết đến tối đa. Pháp Hòa ví dụ á, Pháp Hòa ví dụ thôi. Bây giờ Pháp Hòa là trụ trì đi, trên nguyên tắc là Pháp Hòa có thể sai ai bất cứ việc gì trong chùa. Nhưng nếu mình không có ý thức mình sai lúc nào và việc gì, thì lâu ngày đệ tử mình gặp mình đâu né đấy, nó thấy số hồn mình không dám bắt. Tại sao? Là vì mình sử dụng cái quyền của mình hết ra rồi. Cho nên mình có quyền cũng đừng có sử dụng cái quyền của mình hết mức, thì hết thì người ta ngán. Cũng như thế, cái nhu cầu của chúng ta rất limit, rất vừa chừng, nhưng cái mong cầu của chúng ta quá nhiều. Cái mình muốn thì nó vô tận, mà cái mình cần rất ít. Mình mua, mình thấy cái gì mình cũng thích, nhất là đồ sale. Đó là một cái ví dụ thôi. Ví dụ như mình nói mình nhận lời giúp đỡ, cái mình nói sao, đừng có lo, nhỏ này nó mang ơn tôi mà, tôi biểu gì nó cũng làm hết trơn á. Đôi khi mình nghĩ như vậy, nhưng mà người ta mang ơn mình mà mình chừng mực cái sự sử dụng người ta, cái ơn đó mới bất tận. Còn người ta mang ơn mình nghĩ trong lòng như vậy rồi mình sử dụng người ta đến mức tối đa, thì đến một lúc nào người ta chịu không nổi, người ta sẽ cắt với mình và người ta tuyên bố một câu: tôi trả nhiêu đủ rồi. Và thậm chí họ sẽ nói: tôi bất cần, bây giờ chị có nói tôi vô ơn bạc nghĩa cũng được nữa, tại vì chị sử dụng tôi quá đáng. Thế là cái đó là lỗi của mình. Từ ở đâu? Từ cái ý thức không còn. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái ý thức mà chánh niệm mà nhà Phật muốn nói đó, mà lúc nào cái niệm và cái định và cái tuệ, nó là ba cái căn bản là thềm thang cho tất cả sự tu tập trong cuộc sống của chúng ta. Ý thức, dù có quyền thì cũng ý thức rằng không nên sử dụng cái quyền đến mức như vậy. Dù có tiền mà mình sử dụng tiền mình đến một cách không còn ý thức vậy thì tự nhiên nó sẽ hết. Nhưng mà thường thường đại chúng ở đời vỗ quýt vậy là có móng tay nhọn, phải không? Núi cao có núi cao hơn. Mình mà đi đường tắt thì kẻ kia biết chặn đường chứ. Người ta đâu có ai ở đời mà ta dạy để cho mình đi đường tắt hoài được. Người ta cũng sẽ đoán được mình nhiều lần rồi. Để qua kể quý vị nghe chuyện bên Ấn Độ cũng vậy đó. Quý vị tới những cái địa điểm mà hành hương bên Ấn Độ đó, mấy cái người nghèo họ lê lết ở trước cửa để họ xin tiền á. Họ hay lắm nghe, mình vừa lễ bái chỗ này xong mình đi ra xe là họ biết mình sắp sửa qua cái điểm nào, họ sẽ phóng trước mình, họ sẽ ngồi trước những cái chỗ đó, họ lê lết tiếp. Ủa mình thấy làm sao nó đi nhanh dữ vậy? Thì ra nó không có quèo hoặc gì hết trơn. Nhưng mà nó đoán được hết cái tuyến đường của mình đi, điểm nào, điểm nào, điểm nào. Mình mới cho nó ở cái chùa A, sao đi qua chùa B thấy nữa, qua chùa C thấy nữa. Thì là sao? Là vì họ biết được hết tất cả tuyến đường của mình, họ chặn đường mình hết. Thì thế gian này cũng vậy. Thế gian này cũng vậy, có những cái mình nghĩ mình thông minh, mình là người siêu việt, mình có thể mình lương lẹo, mưu mô mình sống. Nhưng mà tất cả những cái đó, nó đều có những người người ta hơn mình nữa kìa. Người ta sẽ đi đem có ngày gặp ma mà, có lúc người ta sẽ trị mình. Chứ ở đây á, vật chất là chuyện bình thường. Nhưng chúng ta có ý thức chừng mực thì cái vật chất nó không làm mình quá đau khổ, quá căng thẳng. Mình đi làm đồng lương mình bao nhiêu mình biết, và mình sẽ sử dụng bao nhiêu mình phải biết. Ở đây người Mỹ họ đi chợ hay lắm á. Họ có một cái grocery list, họ ghi tuần này họ cần mua những cái gì. Khi họ cầm cái list đi vô chợ đó, họ biết được trong túi họ có bao nhiêu. Họ cầm cái máy tính sẵn nha. Thí dụ giờ họ có 50 phải không, họ lấy món này 3 đồng họ trừ 3 đồng, lấy món kia 2 đồng họ trừ, họ trừ, họ bỏ vô món nào là họ biết tiền họ đủ cover, họ ra họ tính tiền. Còn mình á, hơi rộng rãi hơn, cái gì cũng thích mua, lát ra tính tiền không đủ cái trả lại. Cái này là cực hơn nè. Hồi nãy ta biết từ đầu ta lo đi. Còn mình là luôn luôn làm xong tính sao. Cũng là một cái tập nghiệp, cũng là một cách sống, nhưng mà cách sống thành cái thói quen của tập nghiệp. Người Mỹ họ rất thẳng thắn. Đám cưới họ mời mình xong họ gửi cho mình danh sách, tôi đang cần cái gì cái gì. Cho nên mình tặng họ là tặng đúng những món họ cần. Thẳng thắn vậy khỏe. Còn mình là nể cả, sợ quê sợ gì mà ta cho ông đúng cái, trời ơi giàu vậy mà cho này nè. Về mà chê mà khen đủ thứ hết, mình chuốc cái khổ. Nếu mà mình đã anh hùng ngay từ đầu là anh hùng luôn, quý vị đi cái gì cũng được, thì ta đi gì ta đi, có gì nhận nấy sai. Nhưng mà không, anh hùng lúc đầu thôi, nhưng mà lúc sau phía sau là bắt đầu chê khen đủ kiểu. Cho nên mình tự mình căng thẳng cuộc sống của mình qua những cái cách đó. Con có nghe một CD của thầy giảng, và con còn có thắc mắc giữa sư cô và ni cô. Sư cô phải thêm chữ la nữa, sư cô la. Thưa đại chúng, là thật ra chữ ni á nghĩa là nữ, Thí dụ như là sa di ni là sa di nữ, là nữ sa di. Tỳ kheo ni là nữ tỳ kheo. Cho nên á, mình sau này tiếng Việt mình á, mình muốn có những cái từ để mình tạm dùng trong cái cách sử dụng từ ngữ trong Phật giáo của Phật giáo Việt Nam. Và cái chữ sư cô chỉ có trong Phật giáo Việt Nam chứ không có trong Phật giáo nước khác. Vì ở các Phật giáo nước khác chỉ có gì? Thí dụ như nguyên thủy là có tỳ kheo ni, có sa di ni, và sau này các nước Nam truyền là có nữ tu, chứ không có sư cô. Vì sư cô là tiếng của mình tạo. Mình tạo để làm gì? Để sư cô là ngang bằng với đại đức. Thí dụ mình bên này chư tăng mình gọi là đại đức, thì chư ni mình gọi là sư cô. Và như thế nào để được gọi là một đại đức, một sư cô? Một vị đại đức tuổi đời ít nhất phải 20, tuổi đạo ít nhất phải 5 năm. Phải 5 năm trong một cái quá trình tu tập, và người đó phải chính thức thọ tỳ kheo giới. Tuổi phải 20 và giới phẩm phải là tỳ kheo thì vị đó được gọi là đại đức. Và vị đó ở vị trí đại đức trong vòng 20 năm. Đến khi vị đó ở cái tuổi 40 tuổi đời, và vị đó đã trải qua 20 mùa an cư kiết hạ, và vị đó có 20 tuổi đạo, thì vị đó được gọi là thượng tọa. Thượng tọa phải là 40 tuổi đời và 20 tuổi đạo. Rồi cái vị thượng tọa đó ở vị trí thượng tọa đó cho đến khi nào 60 tuổi đời, 40 tuổi đạo, thì chúng ta gọi là hòa thượng. Thì bên ni á, chúng ta gọi là sư cô, là ni sư, là ni trưởng. Ni trưởng là bằng ngang bằng với hòa thượng. Thượng tọa là ngang với lại ni sư. Sư cô là ngang với đại đức. Còn ni cô là mình gọi chung cho tất cả chư ni. Ni nào mới vô tu mình gọi là ni cô hết. Nhưng thật sự chữ ni là đủ rồi, nhưng mà nghe tên ni ta chưa biết. Cái mình nghe nhiều khi mình nói ni cái nó tê. Cái ni là cái chi, cái tê là cái chi? Tại thấy chữ cô cho tay biết mình nói ni cô. Giống như mình là con chó mà nó cắn là không cự vào đi, còn rắn mô. Cứ vào đi, không có răng là không có sao đâu. Ông kia mới nói sao ông nội nó không có rắn, nó nanh không mà không có rắn. Nhưng mà thật sự những cái này ai quy định? Phật không có quy định vụ này à. Cái vụ này quy định là do Phật giáo Việt Nam. Khi chúng ta thành lập thành một giáo hội Phật giáo thì chúng ta có sinh hoạt của tăng ni, chúng ta phải có những quy định để không có lộn xộn. Quy định ngay cả ăn mặc, ví dụ như một sư cô ra đường là phải mặc áo Nhật Bình màu lam, chích khăn để người ta nhận diện đây là một sư cô, một nữ tu của Phật giáo. Còn tất cả các thầy ra đường phải mặc áo nâu để người ta nhận biết đây là một thầy. Tại vì nếu mà đi tu mà cạo đầu rồi ai cũng đầu tròn, tướng nhỏ nhẹ giống nhau hết. Và nhiều khi thầy đang đứng cái một cô nào cũng tưởng đâu là một sư cô lợi câu cổ. Sư cô khỏe không? Ngó nhìn lại thấy một đấng tu mi. Quy định y phục ở Hàn Quốc, ở Trung Quốc, ở Đài Loan, các nước Phật giáo người ta đều có quy định y phục cho người tu khi ra đường. Ở bên Hàn Quốc quy định rất là rõ ràng, mà chẳng những mà rất là nghiêm túc. Người ta làm riêng cho các vị xuất gia những cái nón nào đội mùa hè, nón nào đội mùa đông, giày đi mùa đông, áo lạnh đi mùa đông, không có ai mặc lộn xộn được hết. Và thậm chí á, nếu mình muốn may y, không phải đi ra tiệm mua vải đem tới tiệm y mà ta may đâu à. Mình phải chứng minh cái thẻ tăng tịch của mình. Mình phải chứng minh là mình là một tỳ kheo thật thụ, người ta mới may y cho mình. Cho nên cái nạn mà tăng giả không có chuyện đó xảy ra. Ở Việt Nam mình đầy dễ là vì sao? Vì tiệm nào cũng bán đầy hết. Ai mà nghèo không có gì làm ăn cứ mua cái áo vàng vô là đi chậm rãi ngoài đường là cũng có sống à. Rồi đi được góc rồi cái tới góc nhìn ngó không có ai, bắt đầu lột ra rồi móc trong vỏ ra là là cái gì, bia rượu rồi ngồi nhậu nhẹt vậy. Thì sao là gì, y phục quá dễ mua. Còn ở Hàn Quốc là không được, anh muốn mang y anh đem vải, anh mà vải mà không phải vải nào cũng được à. Người ta quy định có những loại vải dệt để may y thôi, không có may thứ khác. Và khi muốn đóng y là phải đưa cái thẻ ra, tôi là ông thầy tu thứ thiệt, có license đàng hoàng, gọi là tăng tịch, có thẻ chứng nhận tăng ni, anh là một vị tăng trực thuộc tông phái nào, người ta mới may y cho mình, chứ đâu phải là dễ dàng. Như vậy để làm gì? Để không có sự lộn xộn. Ở thể tánh, Phật tánh giống nhau, tu hành giống nhau, nhưng mà trên cái bình diện gọi là ngăn nắp trật tự là phải có thứ lớn. Cho nên á, thí dụ như á, bản tánh giống nhau là gì? Dĩa, chén, tô, ly, nó đều làm bằng từ chất ceramic. Nhưng khi úp chén, khi cất chén vô tủ, cái nào to phải nằm dưới, cái nào lớn hơn một chút nằm trên. Chắc từ lớn lên tới nhỏ để chi? Nó không có ngã đổ. Cái nhỏ để ở dưới mà cái to chốc ở trên, mà cứ như vậy thì đổ, mở ra một cái là nó tiêu hết. Đạo Phật cũng như vậy, không thể nào lộn xộn như kiểu úp chén. Mặc dù anh đó anh già, nhưng ông đua sao, anh phải đi sao. Anh kia còn rất trẻ nhưng tu trước, đi trước. Tôn ti trật tự như vậy thì đạo nó không có lộn xộn. Thì chúng ta cũng vậy. Ở đây là Pháp Hòa giải thích thêm để cho đại chúng biết chữ sư cô và ni cô. Ví dụ như ở Việt Nam, ở Trung Quốc á, họ không có từ, họ không có dùng cái từ hòa thượng dành cho các bậc trưởng lão à. Hòa thượng là danh từ chung, ai đi tu là hòa thượng hết. Cho nên các anh chàng mà trẻ trẻ nói thôi bữa nay tôi muốn đi làm hòa thượng, đi tu là làm hòa thượng hết. Nhưng mà khi anh mới tu là tiểu hòa thượng, anh tu lâu là lão hòa thượng, vậy thôi. Còn Việt Nam mình dùng cái từ hòa thượng để chỉ cho các bậc trưởng lão. Vì sao? Vì chữ hòa thượng nghĩa là lực sanh. Hòa thượng có ba nghĩa: lực sanh, thân giáo sư. Thí dụ như mình gần cái vị đó cho mình được cái đạo lực, gần hòa thượng luôn luôn mình nhận được cái lực tu hành từ ngài, cho nên gọi là lực sanh. Mình gần hòa thượng, lời nói, hành vi, cử chỉ, đời sống của ngài mình học được rất nhiều, gọi là thân giáo sư. Thân giáo sư gọi là hòa thượng. Cho Việt Nam mình đặt thêm chữ nữa là sư cô để mà gọi ngang với đại đức. Bởi vì thật ra đó, đại đức cũng có đại đức ni, những cái từ trong luật giới người ta dùng, nhưng ở đời sống hàng ngày chúng ta có từ nào phân biệt riêng cho nữ nam để dễ sinh hoạt. Thí dụ như quý vị tắc bạch gì nè: kính bạch chư tôn đại đức tăng, là đủ rồi đó. Bởi vì chữ tăng là đoàn thể của những người sống theo lời Phật, sống hòa hợp, sống thanh tịnh. Vậy thì chư ni có phải là tăng không? Phải. Bởi vì các ngài vị đó cũng là một đoàn thể tu tập, cũng là tăng. Nhưng mà bởi vì chúng ta muốn phân biệt rõ ràng mới thêm chữ ni. Thật ra chữ ni là dư. Chữ ni là dư. Chư tôn đại đức tăng là đủ. Bởi vì tất cả quý vị là đoàn thể của những người sống thanh tịnh và hòa hợp. Nhưng mà bởi vì chúng ta thêm một chữ ni là để cho, để mà rõ ràng là các vị hiện tiền đại đức có tăng và có các ni, vậy thôi. Chứ còn chữ ni là mình thêm cho nó thêm phong phú vậy đó, chứ còn nó không cần thiết. Thưa thầy, làm sao mình biết tư tưởng nào là vọng tưởng, tư tưởng nào là chánh tưởng? Trước hết á, chữ vọng là gì? Chữ vọng là không thật. Chữ vọng là không thật. Ví dụ như vọng ngữ. Vọng ngữ là lời nói không thật. Vọng tưởng là tư tưởng không thật. Vậy thì bây giờ làm sao mình biết cái nào vọng, cái nào chơn? Nếu mà nói vọng thì phải nói chơn. Còn hãy nói chánh thì phải nói tà, vì nó là điên cặp. Vọng thì phải chơn. Cái nào gọi là chơn tưởng và cái nào là vọng tưởng? Khi chúng ta làm việc gì, chúng ta biết rõ việc đó, chúng ta nhận mọi việc nó như là, thì cái đó gọi là chánh tư duy. Còn chúng ta ngồi ở đây mà chúng ta tưởng tượng cái gì ở đâu đó, cái đó là vọng tưởng, nhưng nó không có thiệt chứ đây. Bằng chứng nè, chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Chưa gặp mà, chưa gặp cho nên anh mới tưởng đó, phải không? Chưa gặp anh mới tưởng đó. Rồi quý vị nhớ Trương Chi Mỹ Nương không? Cô Mỹ Nương ở trong phòng mỗi ngày nghe tiếng sáo của chàng Trương Chi, và cô nghĩ rằng á, cái người mà thổi sáo mà tha thiết như vậy phải là một người cực kỳ đẹp trai. Cho nên cô tưởng tượng, oh my god, what do I do when I meet him? Mình đủ những cái tư tưởng này. Người mà thổi sáo hay nhất định phải là người đẹp. Đó là thường thường mình nghĩ vậy đó. Người viết chữ đẹp phải là người đẹp. Người mà vẽ tranh đẹp chắc phải là người đẹp. Tưởng tượng như vậy. Cho đến khi đó cô chịu hết nổi rồi. Một ngày cô nói gia nhân mời anh chàng Trương Chi lên cho cô gặp. Anh chàng Trương Chi lên tới mở cái nón ra, cô té xỉu cái đùng. Tại vì anh chàng Trương Chi sao? Rất là xấu. Và cô hốt hoảng cô xỉu. Lúc đó những cái gì cô tưởng đó đành, vọng tưởng hết rồi, phải không? Bây giờ trước mắt tôi là một cái gì rất thật. Bao nhiêu những cái gọi là mơ mộng gì đó nó tan hết rồi, cổ tỉnh hồn. Rồi bây giờ tới phiên anh chàng Trương Chi dướng mắt. Cả đời chưa bao giờ được gặp một người đẹp mà giàu có. Bữa nay gặp cô công chúa này đẹp và giàu có, bây giờ tới phiên ảnh dính mắt đau khổ. Vọng tưởng. Quý vị có đọc cái chuyện thoát dòng tục lỵ chưa? Cái cô mà thiếu nữ lên chùa tìm Vạn Kim Hòa Thượng đó. Cái cô người làm lên biểu thầy đó, ông phải dọn dẹp sạch chùa hôm nay vì thiên kim tiểu thơ nhà tôi sắp tới. Ông hòa thượng ông nói á, thiên kim tiểu thơ không bằng vạn kim hòa thượng. Tại vì thiên là mới có ngàn, vạn tới 10.000 lần. Thiên kim tiểu thơ không bằng vạn kim hòa thượng. Cô gia nhân đi về lặp lại câu nói đó cho cô quận chúa nghe. Cổ tức cành hông. Ai mà dám cả gan nói ta như vậy. Ta muốn biết cái người này mặt mũi ra sao mà to gan lắm thế. Nhưng mà cái thầy này thầy xấu lắm cho nên thầy không có dám ra mặt. Cô này năn nỉ cỡ nào cũng không có gặp mặt được. Và cổ tìm đủ mọi cách, nào là cúng dường trai tăng để mời hết chư tăng ra, cũng không gặp được cái người cô muốn cúng. Rồi cuối cùng cổ nghĩ ra cái cách đó, bây giờ con xin chữ ký của mỗi thầy ghi tên là đã nhận quà của con. Cổ cúng dường hết mà cổ không tìm ra được cái nét chữ của cái người mà Vạn Kim Hòa Thượng đó. Cổ chết lên chết xuống nhất định phải gặp. Mà tới khi cổ gặp rồi thì cổ đau khổ, cổ dính mắt. Cho nên là vọng tưởng này. Mình làm cái gì mình không biết được mình đang làm cái việc đó, mình nghĩ chuyện khác. Cái gì? Bởi vì cái mình đang làm mà mình lại nghĩ cái khác là nó vọng rồi. Ví dụ có quà đó, bây giờ tối nay quý vị ngồi đây nè. Quý vị ngồi đây là quý vị nói rằng chút xíu nữa sau buổi pháp thoại này tôi sẽ đi chợ. Thì cái chuyện đó là một lát nữa sẽ đi. Nhưng ngồi đây mình tưởng tượng nghe. Bữa nay nghe nói chợ có bán rau này, rau kia, ngồi tưởng tượng lát chuẩn bị mua gì. À mà mình định ăn cái gì mua đó ta. Mình ngồi vọng tưởng đủ thứ hết. Thì đang ngồi đây nhưng mà tư tưởng mình không có ở đây. Thì cái đó gọi là vọng tưởng. Vậy thì khi chúng ta ngồi thiền, cái gì để giúp chúng ta đừng vọng tưởng? Hơi thở. Hít vô biết, thở ra biết. Hít vô A-di, thở ra Đà Phật. Biết rất rõ từng cái hơi thở của mình. Thỉnh thoảng nó xen vô, nó xen thứ khác vô. ngày mai đi làm sớm nè, nhớ nhớ ghi sổ nha, kỳ rồi quên nó mất giờ đó. Đang ngồi vậy cái khác nó xen vô, ý thức liền đây không phải là giờ phút ngồi nghỉ cái này, cần phải trở về với hiện tại, trở về với hơi thở, buông cái vọng tưởng ra. Hòa thượng Thanh Từ ngày dạy á, biết vọng không theo, biết cái đó nó là vọng, nó là không thật, đừng có theo nó. Còn Hòa thượng Nhất Hạnh á, dạy giống hệt luôn, nhưng mà Hòa thượng thay gì nói là biết vọng không theo, Hòa thượng nói chánh niệm. Anh theo cái chánh thì anh đâu có nhớ cái vọng, còn anh buông cái vọng thì anh trở về với cái chánh. Hai ngày nói hai cách nhưng mà mục đích giống nhau. Thí dụ như Hòa thượng Thanh Từ nói vậy nè, người ăn chay đi chợ nhớ mua đậu hũ, đừng có mua thịt, thấy thịt đừng mua. Để Hòa thượng dặn là biết vọng không theo, thấy thịt đừng mua. Còn Hòa thượng Nhất Hạnh nói khác, đi chợ nhớ mua đậu hũ. Ngài chỉ nhắm mình tới chỗ đậu hũ của ngài ăn chay, ngài gạt cái chữ thịt qua bên để mình khỏi nghĩ tới nó. Còn Hòa thượng Từ nói thấy thịt đừng mua, nhắc mình đó thịt đừng mua, cũng là một ý thôi, một cái cách thôi, nhưng mà hai cái cách chỉ dẫn. Và thưa đại chúng, không bao giờ mình hết vọng tưởng, chỉ có điều là chúng ta ý thức chúng ta đang có vọng tưởng và chúng ta trở về nhiều đó thôi. Vì vọng tưởng là con trâu nó đi hoang, mình là cái người chăn trâu, mình luôn luôn muốn kéo con trâu mình trở về. Cho nên nó vừa chòi ra, nó ra tới cửa rồi, kéo nó trở vô, thở. Cho nên có một vị hỏi một vị thiền sư, bạch hòa thượng, hòa thượng làm gì suốt ngày, ngày tu ngày làm gì cả ngày? Hòa thượng nói tôi đâu có biết làm gì, tôi biết chăn trâu thôi. Chăn trâu là chăn cái gì? Chăn cái tâm của mình, chăn cái vọng tưởng của mình. Cho nên ở bên các vị mà có một cái bài hát á, sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về. Đi làm á mang cái tâm mình theo, trở về cũng mang tâm mình về, phải không? Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về, giũa neo biết giũa neo, cắt móng tay người ta biết cắt móng tay, nghĩ tùm lum cắt phạm người ta la chết, phải không? Sáng sáng dắt trâu đi, chiều đến dắt trâu về, lúc tối vẫn chưa yên, sợ trâu lại bứt dây. Lúc tối mà phải ngồi thiền mình định tâm cũng chưa yên đâu, sợ trâu lại bứt dây. Chú trâu ơi, từng ngày qua mình giải dầu mưa nắng, từng ngày qua mình trầm luân gian khổ. Trời, chăn trâu cực lắm, ý là chăn cái tâm mình á cực lắm. Và ngày nay là một ngày yên vui. Khi con trâu vọng tưởng mình nó hết đi hoang rồi, thân đâu tâm đó, ngồi đâu tâm mình ở đó, là trâu hết đi hoang, thì lúc đó mình được quyền thổi sáo vi vu. Khi nào mình làm việc, ví dụ mình đang làm đổ bánh mà nghĩ tới khác là vọng tưởng đó. Đang ngồi thiền nghĩ chuyện khác là vọng tưởng. Đang ăn cơm mà nghĩ chuyện khác là vọng tưởng đó. Ăn cơm biết ăn cơm, không có nghĩ chuyện khác. Hôm nay thì thầy trụ trì cắt một trái chanh và vắt ba lần nước. Coi như là vắt chanh tới giờ này rồi chứ gì nữa. Nhưng mà Pháp Hòa rất là vui, rất là hoan hỷ, bởi vì tình thương của đại chúng có mặt ở đây trong giờ phút này đã nói lên được tấm lòng thương mến của quý vị đối riêng với Pháp Hòa, cũng như là đối chung trong hàng Tăng Bảo, hay cũng như là ngôi Tam Bảo. Giờ phút này chúng ta đã xong cái phần sinh hoạt cuối của ngày hôm nay, là buổi là giảng thứ ba. Thì Pháp Hòa xin trước hết là cảm ơn thầy trụ trì, quý chư tăng, chư ni đã cực nhọc lo lắng cho đại chúng trong một ngày hôm nay, và đặc biệt là cảm ơn quý bác, quý cô chú, anh chị, toàn thể đại chúng đã dành rất nhiều thời gian quý báu của mình để về đây cho Pháp Hòa được cơ hội thăm quý vị và ngồi lải nhải với quý vị từ sáng tới bây giờ. Và chúc đại chúng có an lạc. Đại chúng có vui không? Hoan hỷ ha. Thì trong khi sinh hoạt có gì sơ sót, mong đại chúng bỏ qua cho. Một lần nữa kính chúc quý vị vô lượng kiết tường, vô lượng hạnh phúc.
Xin mời tất cả đại chúng đồng chắp tay hồi hướng. Chúng sanh vô biên thể. Nở vô cần thề nguyện đoàn pháp môn vô lượng hồng Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Chúng con cùng thành thầy nghỉ ngơi. Xin mời tất cả đại chúng đồng